This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng. Thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bản thân hỡi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600. Bà Bảo xin gửi lời chào và xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài.
Vẫn còn một chút dễ thương.
Dạ vâng, và trong chương trình An sinh xã hội, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài. Và số điện thoại rất quen thuộc để quý thính giả có thể tiện theo dõi cũng như là gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 và từ phòng ghi âm Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến cô. Hôm nay cô khỏe không ạ?
Dạ, thì cảm ơn bà Bảo. Hôm nay trời ấm. Thành ra mà mấy bà già ok lắm. Xin kính gọi lại chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình chiều thứ hai hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đang được nói chuyện trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài 1600 về chương trình An sinh xã hội. Nếu như chúng ta có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến chủ đề An sinh xã hội thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô qua làn sóng của Đài 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa cô, vào đầu chương trình cô có những thông tin gì để cập nhật với quý đồng hương của mình không cô? Cuối năm rồi có cái gì mới không cô?
Có chứ. Kính thưa quý vị, hôm trước đó thì tôi có chia sẻ những cái con số của năm 2020 qua chương trình An sinh xã hội. Nhưng mà bây giờ hôm nay thì tôi lại có những cái con số, mặc dù nó không phải an sinh xã hội nhưng mà quý vị cũng rất là quan tâm. Đó là cái premium của Medicare. Premium của Medicare thì Medicare Part A đó, thì như chúng ta đều biết là chúng ta không có đóng, cái bảo phí. Tuy nhiên chúng ta mỗi khi mà được chấp nhận vào bệnh viện đó thì chúng ta phải đóng cái phần deductible. Cái deductible của năm 2019, tại cái này nó mới quá nha. Năm 2019 là mình đóng 1.364 đồng. Sang tới năm 2020 thì nếu phải nhập viện chúng ta phải đóng cái lệ phí là 1.408 đồng. Với cái lệ phí 1.408 đồng thì cái người bệnh nhân nội trú được quyền lưu lại bệnh viện trong vòng từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ 60. Có nghĩa là mình đóng 1.408 đồng rồi thì rủi mà mình có phải nằm đó lâu hơn thì mình không phải quan ngại thêm một cái phí tổn nào nữa hết. Sau đó thì nếu mình cần phải được chăm sóc nhiều hơn thì bác sĩ sẽ ghi toa cho mình ra cái chỗ gọi là skilled nursing care. Còn qua tới phần B, năm nay, năm 2019 thì cái premium Part B là 135 đồng 50 xu. Sang đến năm 2020 thì con số này sẽ lên tới 144 đồng 60 xu. Có nghĩa là mình không có đóng cũng không sao. Tại vì nếu mà mình đã lãnh tiền hưu rồi thì tự động mỗi tháng cơ quan an sinh xã hội sẽ khấu trừ cái khoản premium Part B trên cái chi phí hưu bổng của mình. Trừ phi mình là người có vừa Medicare và Medicaid thì Medicaid sẽ giúp cho mình trả cái phần bảo phí hàng tháng, cũng như những vị mà đóng được tham gia vào chương trình Medicare Saving Program, thì cái chương trình trợ cấp này cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị trả cái bảo phí hàng tháng. Medicare Saving Program có nhiều lớp khác nhau. Cái lớp mà đẹp nhất á, là gọi là QMB, Qualified Medicare Beneficiary. Thì với cái chương trình này đó, thì gần như chính phủ giúp cho mình giống như Medicaid vậy. Là cũng đóng cho mình cái tiền bảo phí hàng tháng, đóng cho mình cái phần deductible. Như tôi thưa, trong năm nay cái deductible là 185. Thì qua năm tới đó, 2020, cái deductible của Medicare Part B là 198 đồng. Còn Qualified Medicare Beneficiary thì chính phủ giúp cho mình trả hai cái phần đó. Rồi kế đến là chúng ta đều biết là Medicare phần B chỉ giúp chi trả cho 80% cái y tế phí của mình. Thì như vậy, ai chịu trách nhiệm 20%? Cái người thụ hưởng sẽ chịu trách nhiệm 20%. Thì khi mà biết rằng mình phải chịu trách nhiệm 20% thì có những cái phương thức mà quý vị có thể chọn để mình yên tâm là mình không phải quan ngại cái số tiền lên xuống của cái bill bác sĩ. Một là mình mua Medicare Supplement, hay là Medigap, hoặc là mình tham gia vào Medicare Advantage. Thì trở lại, những vị có Medicare, Medicaid, Saving Program, thì cái phần 20% đó chính phủ sẽ giúp cho mình trang trải. Qua tới cái Medicare Part C thì giờ người ta cũng không có thích dùng cái chữ Part C nữa nha Bảo Bảo. Người ta đề nghị chính phủ, người ta là ai? Người ta là chính phủ đó. Đề nghị là mình gọi đó là Medicare Advantage. Thì Medicare Advantage là những cái mấy em ở đài biết rõ cái Medicare Advantage này lắm phải không?
Dạ, chút nhờ cô chỉ, bài cho học đó.
Thì những cái công ty bảo hiểm y tế mà họ có hợp đồng với chính phủ thì họ mời mình tham gia vào những chương trình của họ. Khi mời như vậy mà một khi mình đồng ý tham gia thì mình sẽ đi vào cái chương trình được những cái công ty đó họ quản lý cái tình trạng sức khỏe cho mình. Với cái sắc lệnh mới thì người ta đang có phần khởi sắc những cái chương trình Medicare Advantage. Có nghĩa là quý vị thường hay than phiền với tôi là Medicare là mình tuổi già mà tại sao không cho làm răng, mắt thì mờ, tại sao không cho làm kiếng, hay là bây giờ già rồi nó lãng tai mà không cho mua máy trợ thính vân vân. Thì có những chương trình Medicare Advantage họ sẵn sàng cung ứng những cái dịch vụ đó. Dù vậy thì ở đây là một cái thương trường. Có những cái công ty họ muốn có được cái business của mình. Vì vậy họ giới thiệu những cái dịch vụ rất đẹp. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là quý vị phải xem coi có những cái chỗ, cái fine line đó, cái lặng, cái hàng chữ mà nó nhỏ nhỏ thôi. Tại cái dạo nào mà mình ta nói tốt thì khoe, xấu thì che. Ở đây không có xấu nhưng mà nó không có tốt bằng. Thì người ta viết chữ nhỏ nhỏ thôi, cái nhiều khi cái mình thấy cho nè, cho bảo hiểm răng nè, cho bảo hiểm mắt nè, cho mua được khám máy trợ thính nè, cái mình thấy hấp dẫn quá chừng cái mình đi trên vô, ai có dè đâu ở cái hàng fine line đó, cái mà xấu che đó. Người ta nói là phải đi đất tại bộ bao nhiêu tiền, cái nhiều khi cái đó mình nói nếu biết vậy tụi đâu có thèm ghi. Do đó cái lời góp ý của tôi là trước khi quý vị hạ bút xuống ký tên thì lưu ý xem xét lại cái hàng nào mà người ta tô đậm thì mình cũng phấn khởi theo với những cái dịch vụ tốt đẹp đó. Bên cạnh thì mình cũng phải nghiên cứu thật kỹ những cái hàng chữ nhỏ nhỏ, coi cái nào mà người ta không có muốn cho mình biết đó thì mình phải để ý. Là nhiều khi mình cái chữ mà bảo hay bị đó, sớm xác, phải không? Sớm sát vô cái thấy trời ơi cô ơi, có răng có mắt có đủ thứ hết trơn, để cô ký vô, cô ký vô loại ra cái nó không phải như vậy. Thì quý vị phải lưu ý. Và nhân nói cái chuyện open enrollment period thì mỗi năm chỉ riêng đối với những người đã lãnh Medicare thì quý vị có một cái giai đoạn từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12, thì cái hạn chót nó cũng cần kề rồi đó, là quý vị có quyền thay đổi những cái plan từ Medicare truyền thống sang Medicare Advantage, hay là từ một cái Medicare Advantage này qua một cái plan khác, thì quý vị có thể trong giai đoạn này thay đổi những cái quyết định về những cái plan mà mình đang có. Rồi cái phần D là phần mua thuốc theo toa, thì cái đó nó cũng sẽ cái premium là cái bảo phí hàng tháng đó. Có khi có những cái plan họ offer luôn cho mình như một gói as a package, là có luôn vừa đi đến văn phòng bác sĩ khám bệnh, rồi có thể mua thuốc theo một cái giá chuẩn mực nào đó. Thì quý vị phải xem xét thật kỹ tất cả những cái dịch vụ mà mình sắp chọn trước khi mình quyết định. Trả lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Vào đầu chương trình cô đã cho rất là nhiều những cái thông tin mà phải nói là tối nay chắc mấy bác cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đó cô. Dạ vâng, thưa quý thính giả, nhân tiện đây khi mà cô đang trên làn sóng của đài, nếu như mà chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc cũng đang trong cái giai đoạn là open enrollment, là ghi danh lại, thì nếu mà chúng ta có những thay đổi gì mà muốn thay đổi thì chúng ta có thể gọi vào để đặt câu hỏi trước với cô Angie Hồ Quang để tìm hiểu thêm. Và số điện thoại là 8178994110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Là Hùng đó chị. Muốn hỏi cô anh chị Hùng Anh là cái tuổi mà mình thay non, mình thay sớm là 62 phải không cô?
Dạ thưa phải, vẫn còn là 62.
Dạ, nhưng mà trước khi mình thay là trước có 3 tháng nhà bếp đề mình là, ví dụ mình là sinh ngày tháng 12 thì tháng 9 mình đi apply hả cô?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Ồ, mà khi mà mình vì thai non mà ví dụ là ở nhà mình cảm thấy chán chán muốn đi làm thêm thì như thế nào cô, có được không cô?
Được
làm
chứ,
bậy bạ
được chứ. Làm thiệt chứ đừng bậy bạ nha.
Dạ.
Làm thiệt nha, nhưng mẹ là làm ít giờ thôi chứ đừng làm bậy bạ.
Ok. Thôi chứ không được full time hả cô?
Không, còn tùy theo cái mức lương mà chính phủ cho phép mình làm đó, trong suốt một năm đừng quá 15.700 một năm. Thì cái đó là đúng, là đúng như cái chữ em nói đó, cái đó là thì cái số lương đó là chỉ có đi làm bậy bạ tới cái số lương đó, chứ làm thiệt tình đó cũng phải phải mấy chục ngàn á nha. Thành ra khi mà cả quyết định về hưu non đó, là phải lưu ý khi mà mình muốn trở lại đi làm thì phải để ý coi cái lương mình nhận là bao nhiêu. Lý do tại sao tôi nhắc em phải để ý là vì nếu mà mình làm quá cái số chính phủ cho phép thì cứ 2 đồng mình làm quá thì chính phủ trừ 1 đồng trên cái chi phiếu hưu bổng của mình. Biết rằng khi mình chọn lựa về hưu non là mình đã lãnh cái số tiền nó cũng bị giới hạn rồi đó.
Ok, vậy thôi, con chỉ hỏi vậy thôi. Con cảm ơn cô nhiều.
Dạ, em nhá.
Làm chơi thôi, làm 6 tháng đi chơi là đủ rồi anh.
Cái đó có lý là phải được. Không, nhưng mà khoan.
Dạ.
Nó có 2 cái test, một cái annual test và một cái monthly test. Là 1 năm ăn gian kiểu bảo cũng không được. Nó thôi giờ cô, con làm 6 tháng. 1 tháng 2.000. 4.000. 2.000, 6 tháng 12.000 dư xăng. Nhưng mà cái 2.000 đó nó lại cao hơn cái mức mà chính phủ cho phép mình được làm hàng tháng, là không quá 1.500 đồng. Thành ra hai cái không có ăn gian vậy được nha bà Bao.
Mà cái số tiền đó là cái số tiền là chưa từng thấy phải không cô?
Gross income đó em, gross income.
Dạ, ok, dạ, dạ. Dạ, vậy con cảm ơn cô nhiều.
Chào em nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 8178994110. Nếu chúng ta cứ có câu hỏi thì cứ gọi vào tham gia chương trình. Xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, phải em không chị?
Dạ đúng rồi chị ơi, chào chị cho biết tên nha.
Dạ, em tên Hồng. Dạ, con chào cô, anh chị.
Cô chào Hồng.
Dạ, chào chị.
Dạ, cô ơi, con có câu hỏi cô, con nhờ cô giúp cho con. Con nay 40 mấy tuổi nhưng mà con bị accident hư một mắt mà 7-8 năm rồi. Nhưng mà bây giờ con vẫn đi làm, mà bây giờ cái mắt bên kia nó yếu rồi đó con. Mà bây giờ con có nuôi một đứa cháu ngoại nữa. Nếu mà giờ con xin đi xin tiền disability thì
con với đứa cháu là em con làm cỡ bao nhiêu là con cho con xin được cô.
Chà, cái này cho cô chọc quen chút nha. Có 40 mấy tuổi mà nó có cháu ngoại rồi, tôi gần 70 tôi chưa có cháu nội đâu ông ơi.
Cô tới 5 đứa rồi nói cô.
Vậy là còn ham vui sống thiệt đó con. À rồi vậy. À, cái nuôi đứa cháu ngoại mà bây giờ Hồng định đi xin cái tiền tàn tật do cái mắt không thấy đường, thì cái phần đó là cái phần của em thôi. Nếu mà Hồng được đó là con được lãnh. Nhưng mà cái đứa cháu ngoại mặc dù mình nuôi nó vẫn là cháu ngoại, trừ phi con nhận nó là con nuôi. Rồi tía má nó đâu?
Con có gia đình thôi chứ con không có adoption giấy con.
Tía má nó đâu mà bỏ cho con nuôi vậy?
Tại má nó nhiều em quá nên con nó phụ.
À con nuôi phụ thôi chứ tía má nó còn sống nhăn răng phải không?
Dạ phải con.
Ok
con,
thì
con có thấy tại vì đi học hay làm gì bác sĩ là con á, tại con có okay. Giấy mẹ nó ký giấy ủy quyền cho con.
Ok thì cái ủy quyền giám hộ vân vân thì đứa cháu ngoại đó nó nếu mà Hồng được chấp thuận nhận cái tiền bệnh thì đứa cháu ngoại nó cũng không có không có hưởng được cái gì trên cái hồ sơ của bà ngoại hết.
Dạ không, ý con cũng vẫn đi làm nhưng mà con không có đi làm nhiều được như bây giờ nữa, như là cái mắt bên đây bây giờ nó có nhiều lúc nó bị mờ luôn, rồi có nhiều lúc thấy rõ, nhiều lúc thấy không.
Mà lương con nhiều không? Lương con nhiều không?
Dạ
lương con nhiều không?
Cái lương của chị đi làm hiện tại bây giờ là bao nhiêu á chị?
Cái lương đi làm thì 1,400 mấy chục á.
Nhưng mà nếu mà làm bớt là còn chỉnh nhiều.
Thì con muốn mức lương coi mình đi xin cái đó là mức lương cỡ nhiêu thì mình đi canh mình đi làm lại tới giờ đó để mình xin cái tiền bên đây. Thì con muốn nhờ cô là cho con biết là thí dụ như hai người con đi làm về cỡ khoảng bao nhiêu là con xin được.
Hai cái người cháu ngoại đó không có dính gì với con hết trơn á. Con tử tế con với cháu ngoại chứ cái người cháu ngoại nó không có dính gì hết trơn á nha. Người ta chỉ cứu xét cái hồ sơ của Hồng thôi. Mà còn đi làm mà Hồng qua đây bao lâu rồi nói cô nghe.
Con qua đây lâu rồi, con qua đây năm 90
lần. Vậy là đi làm trên 10 năm rồi phải không?
Ồ, con đi làm suốt hoặc làm mà con bị thương 7-8 năm nay mà con vẫn đi làm bình thường chứ con cũng chưa có nghỉ. Mà bây giờ con thấy là yếu con sợ, còn một bên thì không thấy rồi, con sợ bên đây con chăm chỉ nhiều quá sợ nó không thấy được nữa đó.
Ok. Rồi bác sĩ nói thì sao? Đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói cái tình trạng thị lực của em sao?
Tại vì con bị cồm nước rồi này, còn một bên nên là thường 6 tháng là con đi bác sĩ Thảo check hoài để cho make sure cho nó không có bị mắc lên đây, nó không có bị có chuyện gì ở tại còn một bên là con không có chồng đen nữa, con là mổ lấy chồng đen ra rồi nên là không thấy được luôn. Nên
okay.
Là còn một bên là con bị cồm nước nữa nên là con sợ.
Ok. Thì bây giờ xin thì xin bên em có chồng không?
Dạ thưa không, con
đi về
lâu rồi.
Ok, vậy mình xin cái SSDI nha, do cái người có thị lực kém nha.
Dạ. SSDI
là SSDI thì vô xin cái, tại vì cái chương trình SSDI là dành cho những người như em vậy đó, là có đi làm và đóng thuế an sinh xã hội, rồi mình không may mình bị tàn tật ở đây thì em bị mù tật, có nghĩa là mắt không có nhìn rõ như xưa. Thì em có thể em xin cái chương trình này, mà đặc biệt đối với những người có mù tật đó, có nghĩa là có problem về vision đó, mắt không thấy rõ, thì cái mức lương người ta cho phép mình làm cao hơn là những người bị xin đi tàn tật nhá. Thì nhớ lưu cái hồ sơ là mình đi bác sĩ nói mình bị sao đó, mình giữ hết, rồi bác sĩ mình đi lúc nào thì giữ hết mấy cái đó nha, rồi ghi rõ trong cái hồ sơ y tế nha.
Dạ. Dạ, ok, SSDI. Dạ, ok, mình vô phòng security mình apply cái SSDI.
Không, nhưng mà trước đó thì mình gọi cái số này để mình làm hẹn. chứ không thôi mình chờ từ sáng tới chiều, có khi người ta cũng không có chị vợ ta gặp mình. Gọi cái số điện thoại 1-800-772-1213.
Dạ, con gọi cái này chưa? Dạ cô.
Ok, cô chúc Hồng may mắn nha.
Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô sức khỏe dồi dào để...
Cảm ơn Hồng nha.
Về của mình. Dạ, okay. Con cảm ơn cô nhiều. Em cảm ơn chị.
Dạ vâng.
Cái này nó cũng trời ơi, ghé cô nghe bảo bảo chúc cô sức khỏe để phục vụ, chứ nó không cho cô sức khỏe để cô hưởng nhàn cái trời.
Không có cô ơi, con không có chỉ gì đâu. Nhà có cô, người Việt mình mới được biết được nhiều nên là sức khỏe nữa, rồi cô giúp giùm nữa, không có, không có ăn gian cô đâu.
Ok. Rồi, cảm ơn Hồng.
Dạ vâng. Dạ, con cảm ơn cô, xin lỗi cô. Con...
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn còn thời gian, nếu có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Có bất cứ câu hỏi nào thì cứ gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi. Cô, cái tiền mà mỗi năm này nó đều đi lên hết trơn hả cô ha?
Đúng rồi, cái Social Security Benefit nó cũng lên, rồi tiền premium của Medicare cũng lên, thì năm nào cũng lên. Thì
vật giá leo thang cô.
Vật giá leo thang, rồi cái benefit mình cũng, năm nào mình cũng òn ý, mà nó có lên lương không, thì mình có lên lương thì mọi thứ cũng lên hết.
Dạ vâng, không biết là các bác, các cô, các chú có biết về cái tiền deductible cho Part A cũng như là Part B, rồi cái số tiền mình phải đóng cho năm nay là như thế nào và cover như thế nào? Nếu mà như các bác, các cô, chú, bác mà vẫn chưa có rõ thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi, cũng như là nếu mà có những agent đang làm đang giúp để enroll, ghi danh trong cái chương trình Medicare cho mình thì cũng có thể đến hỏi để mà chúng ta có thể biết được hơn cái policy cũng như là cái điều lệ trong đó nó như thế nào để chúng ta có thể tiện sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như mà đi bác sĩ gia đình thì biết phải làm như thế nào, rồi khi mà đi bệnh viện chúng ta biết phải như thế nào. Dạ vâng, và số điện thoại hiện tại bây giờ cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài về vấn đề an sinh xã hội là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, dạ, chào cô Hồ Quang. Con tên là Dung ở Arlington. Con muốn có một câu hỏi. Tại vì ông anh của con á, ở Việt Nam qua mới được khoảng 3 năm. Anh cũng đi làm mà ông năm nay ông lớn tuổi lắm rồi, ông 70 tuổi rồi. Thì không biết rằng là mà ông mới làm thì ông cũng cũng yếu, nhưng mà ông cũng vẫn phải đi làm vì không có đi làm thì cũng không có tiền. Thành ra không biết là mình có xin được cái gì trợ giúp của chính phủ được không cô?
Điều thứ nhất, những người mà di dân qua Mỹ bây giờ đó, nếu muốn được hưởng những cái trợ cấp của chính phủ, một là mình phải là công dân Hoa Kỳ, hai là mình có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội trên 10 năm. Em có ông anh mà em có bà chị dâu không?
Dạ tôi có.
Bà chị dâu có đi làm không?
Dạ có, hai người cũng đi làm.
Thôi bây giờ em nói là hai ông bà qua được 3 năm thì mỗi người cũng dặn túi được 3 năm rồi, phải không? Với cái luật SSI bây giờ đó, thì nếu mà bản thân mình chưa có quốc tịch, nhưng mà cái tốt nhất tôi vẫn bây giờ hiện nay là khuyến khích mọi người nên có cái US citizenship, thì xin những cái public assistance nó dễ hơn nhá. Còn cùng lắm á, thì là hai ông bà mỗi người ráng làm 5 năm, rồi tới khi mà được tròn cái 5 năm thì ông mượn của bà 5 năm, bà mượn của ông 5 năm, để cho hai vợ chồng mỗi người đủ cái số 40 tín chỉ an sinh xã hội thì mới xin được cái SSI.
Ồ, dạ, vậy có nghĩa là tròn 5 năm thì coi như hai vợ chồng cũng tính, có thể tính được là 10 năm rồi cô.
Đúng rồi, cái này là mình mượn qua mượn lại của ông mượn của bà 5, bà mượn lại của ông 5, thì hai vợ chồng mỗi người được 40 tín chỉ, vậy đó.
Ồ vậy. Dạ. Vâng rồi.
Nhưng mà em nhắn giùm với ông anh bà chị của em nha.
tôi rất là khuyến khích thi cho đậu cái US citizenship nhá.
Dạ dạ. Nhưng phải 5 năm mới được thi phải không cô?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Dạ. Dạ con chỉ có thêm một câu hỏi nữa thôi, là hai anh chị đi làm nhưng mà lương cũng thấp lắm, có 9 đồng mấy thôi. Thì không biết là như vậy mình có xin được chương trình bảo hiểm Medicare, Medicare hay cái gì không cô?
Medicare thì không được. Nhưng mà nếu có đi làm thì có thể mua được cái Obamacare đó, cái Affordable Care Act đó.
Mà là mình chỉ có thể được cái đó thôi chứ mình... con nghe nói là hay mình nếu mà xin thẻ giống như JBS á thì cũng không tốn tiền.
Em ở Tarrant County phải không?
Dạ.
Nhưng mà nó có, thì cái đó trên nguyên tắc về mặt eligibility đối với John Peter Smith thì người ta nhận không cần biết người đó là di dân hay là công dân hay là undocumented, là những người mà di dân không có hợp pháp đó, họ cũng nhận chữa trị trừ chỉ với cái điều kiện là người đó là có thu nhập và tài sản hạn chế. Dù vậy, hiện nay có cái luật là public choice đó, thì nếu mà mình nhận những cái trợ cấp của chính phủ trước khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ thì có khi cái đó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thi quốc tịch.
Vậy được cơ. Dạ. Dạ vâng. Vâng, vậy thì con hiểu rồi. Con cảm ơn cô.
Cảm ơn em gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý thính giả, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Chúng ta đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì cứ gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, thưa tôi tên Ba, dạ xin chào cô Hồ Quang.
Dạ, chào chú
Ba. Dạ, chào. Coi như vậy là tuần nào ông cũng có theo dõi chương trình của tôi, không có phải.
Dạ vâng, dạ, tại vì chương trình bên Việt Nam hãy phải cô hết rồi, giờ còn mới chỉ theo dõi tại Texas thôi ạ. Dạ, thưa cô, cho tôi hỏi thăm cái trường hợp mà người ta lãnh cái lương mà nông khô và pension đó, tức là thí dụ như làm cho sở học tránh hoặc gì đó, tức là họ sẽ không có mua cái bảo hiểm của Social Security này. Thì vậy thì khi đến tuổi 65 thì cái lúc bây giờ đó thì đương nhiên là lương hưu thì họ lãnh của sở học tránh. Thế còn vấn đề bên y tế thì họ có phải ghi danh vào 65 tuổi để mua cái Medicare Part B hoặc là Part A không cô?
Dạ thì có. Mặc dù khi đi làm thì những người làm cho school district hay là làm cho những cơ quan chính quyền địa phương hay là tiểu bang, thông thường thì những vị đó không có đóng thuế an sinh xã hội. Nhưng có đóng cái thuế Medicare, cái 7.65% mà tôi hay chia sẻ với quý vị thính giả, đó là cái sự phối hợp giữa 6.2% của Social Security Tax và 1.45% của Medicare Tax. Do đó, cho dù không có được bảo hiểm dưới chương trình an sinh xã hội, nhưng mà vì đó làm cho sở chánh hay các chính quyền địa phương có được bảo hiểm dưới chương trình Medicare.
Vậy tức là vậy là cũng chỉ có ghi danh như bình thường thôi, nhưng mà sẽ có phải là cái bạc bi thì mình sẽ phải lấy cái tiền hưu ra mình đóng đúng không?
Đúng rồi, dạ đúng rồi đó.
Dạ vâng. Dạ cái trường hợp mà non-cover pension này nó có áp dụng cho trường hợp những người đi quân đội không cô?
Đi quân đội là quân đội mình hay quân đội Mỹ?
Dạ đi, người ta đi lính á cô, thì tức là người ta có được cái kiểu giống như kiểu như làm cho sở học cánh
như quân đội Mỹ đó, vẫn đóng thuế an sinh xã hội bình thường trên cái đồng lương của họ.
Thế là vẫn đầy đủ hết tất cả hai cái đó.
Dạ vâng.
Mà
on the top of that thì những người mà giải ngũ mà người ta nói honorable đó, những cho sẽ là giải ngũ mà tử tế đó, chứ không phải là bị tù ra mà không có tử tế đó, thì những người những cho honorable có được thêm cái tiền hưu của bên quân đội nữa.
Vậy thì hiểu theo cái vấn đề mà cô nói về cái trường hợp mà những người non-cover pension đó, thì đa số như vậy thì tức là luật cũng vẫn họ vẫn phải đóng cái Social Security để mà được lãnh cái Part A về và sau
dạ, không đóng Social Security, chỉ đóng Medicare thôi.
Dạ, đóng Medicare thôi. Vâng, đóng cái Medicare thôi. Để hưởng cái đó. Vâng. Dạ, thế thì hay khi họ lãnh cái đó. Thế thì cái số tiền mà cái người mà lãnh của sở học tránh mà đóng như vậy đó thì mỗi một năm cái vấn đề mà cái tiền mà nó gia tăng cái mức mà cái phí mà bạc bi hay là bạc e vừa rồi cô nói nó ta tăng bạc bi nó tăng lên nó mấy 1.8% gì đó, vậy thì cứ mỗi một năm thì cái người đó sẽ phải đóng tăng theo cái đó không cô?
Dạ, ai sao tôi vậy?
Dạ, tôi...
ai sao tôi vậy có nghĩa là ông Medicare bình thường ông đóng nhiều đó, tôi Medicare sao ông gánh, tôi cũng đóng vậy thôi.
À vâng thế hả? À vâng.
Dạ vâng.
Tại vì tôi tưởng cô nói là ví dụ như là chẳng hạn như là mình bắt đầu là đến cái năm 2019 này là mình đã ghi danh vào Medicare Part B thì đóng 140 mấy đồng, 134 đồng hay gì vậy?
135 đồng 50 xu. Và sang năm tới thì đóng 144 đồng.
Ủa chứ không phải là mình sẽ được giữ cái mức 135 đồng hả? Tại vì nó đóng từ năm ngoái rồi cô, là năm 2019 rồi.
Dạ, thì mình cũng à, cũng như năm ngoái mình đánh có 1.000, năm nay mình được lên 1.8 triệu thì tốt. Nói mỗi năm tất cả mọi thứ đều đi lên. À.
Ồ, lên thì tức là nếu năm nào lên cái nào thì mình đóng theo lên theo cái đó.
Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn cô, dạ hiểu rồi ạ. Vâng.
Dạ,
cảm ơn cô, một sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ba rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cô có fans luôn rồi cô ha.
Fan, ông này là chuyên môn đó. Mà ông còn khi nào ông nghe cô khẹt, ông còn chỉ thuốc cho cô uống cho nó đỡ khẹt nữa đó.
Rồi, vậy là fan ruột luôn rồi đó cô. Dạ vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại hiện tại vẫn là 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn thời gian để gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài nha. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110 xin được chào quý thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Hello.
Hello, dạ,
dạ
vâng.
Chúng tôi nghe.
Dạ đúng, nghe. Đúng anh rồi ạ, à. Xin cho biết tên ạ.
Em là Tuấn chị. Cho em hỏi chị cô Hào Quang là giống là có hai đứa nhỏ với muốn xin Medicare cho mấy đứa nhỏ thì cái income mình phải bao nhiêu mình mới xin được?
Em có vợ không?
Dạ không. Không có chung với nhau.
Là ai có kết
hồi xưa nó có
hai đứa nhỏ?
Hồi trước hai đứa nhỏ nó có mà nó cúp rồi.
Bây giờ cho tôi hỏi nha, ai có kết study của hai đứa nhỏ, ai giữ hai đứa nhỏ?
Hai đứa nhỏ thì đây giữ.
Hồi đây trước là bà đây giữ, là chồng hay là đây là vợ?
Dạ chồng.
Chồng làm lương nhiêu?
22-23 ngàn.
Giờ coi là có ba cha con thôi.
Dạ.
Thì bây giờ em ở tiểu bang nào?
Ở Forward.
Em ở Forward. Thì bây giờ em Google nha, My Texas Benefit, thì vào trong đó nó có cái chương trình, hai chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ. Ưu tiên nhất là những người mà lương rất là hạn chế, thì cái đó là Medicaid for Children. Và cái chương trình thứ hai cũng là một hình thức bảo hiểm, nó tỷ lệ theo cái thu nhập của cái người cha mẹ, thì cái đó là chương trình CHIP. CHIP là chữ viết tắt của Children Health Insurance Program. Thì em vào trong đó thì nó có một cái table là em cứ cho biết là nhà em có bao nhiêu người, trong trường hợp đây là ba cha con, rồi em cho cái thu nhập của em vào, thì người ta sẽ hướng dẫn cho em là em đủ điều kiện để xin Medicaid hay là xin CHIP.
Cảm ơn cô.
Chào em.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
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 Dạ có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi chị ơi, nhưng mà trước khi chị lên tiếng, vui lòng giúp cho bà Bảo cũng như cô anh chị Hồ Quang, chị tắt cái radio để tránh tiếng vang vọng lại nha.
Dạ em muốn hỏi là
chị ơi,
chồng
chị
em bây giờ là... Dạ em tên Trâm ạ.
Dạ rồi, chào chị Trâm.
Dạ em muốn hỏi cô Angie Hồ Quang là bây giờ chồng em là 63 tuổi rưỡi, mà chồng em sinh tháng 4 năm 56, vậy khi nào full retirement thì là phải bao nhiêu tuổi ạ?
66 tuổi và 4 tháng.
66 tuổi 4 tháng. Dạ còn đàn bà thì sao cô?
À ở đây mình bình đẳng à nha, không có đàn ông đàn bà khác nhau nha.
dạ vậy thôi, con cảm ơn cô, chỉ có vậy
chào
thôi.
Chào em nha. Ok.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và xin chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, sorry.
Dạ xin chào, xin cho biết tên ạ.
Vương ơi, anh Trọng đây.
Hello.
Hello, cái đường dây này có nói chuyện private được không?
Ờ, dạ không ạ.
Cái
này đang nói chuyện cùng... Dạ.
Oh really?
Oh, anh Trọng hả? Dạ vâng anh Trọng, nếu mà muốn gọi anh gọi vô số 214-389-2563 anh nha.
Ông Trọng nó còn trẻ quá, ông kêu chương trình này chi vậy trời.
Gọi lộn cô ơi. À, gọi lộn cô ơi.
Dạ, ông tiến sĩ nhà mình đó phải không?
Dạ đúng rồi, nghe tiếng okay. Giống anh tiến sĩ nhà mình quá. Dạ vâng, xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
À, hello, chào cô Bảo Trang. Và bảo lại chào cô hồi qua. À, cô cho tôi xin cái số phone hồi nãy cô nói là cái cô kia cái tiền mà cái số phone để trên cái tiền mà tiền bệnh gì đó, cái gọi là cái gì đó cô hồi qua.
Cái số điện thoại của Sở An sinh Xã hội là 1-800-772
772
1213
1213 cái tiền mà mình xin, cái tiền mà đang đi làm mà bị thương tật mà không đi làm được, cái tiền nó gọi là tiền gì đó, cô hồi qua.
Anh nhớ cái chữ đó gọi là viết tắt á, là SSDI, chữ viết nguyên là
tùy bị phở hay bị
đi 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 là đi chợ đó,
đi hả?
À đi chợ đó,
đi đi, ok, đi ai hả?
Đi ai,
đi ai không cô?
Rồi đó là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance.
Ok, cảm ơn cô nhiều. Cô cho tôi hỏi thêm một câu nữa là nếu mà mình tới tuổi retire, mình muốn retire sớm 62 tuổi rưỡi là đúng tuổi retire sớm không cô?
62 tuổi là tuổi hưu non.
À, hưu non. Nhưng mà nếu mà mình nghỉ
mà em sinh năm 1957 là em rưỡi, 66 tuổi rưỡi.
Vâng, ý tôi muốn hỏi cô là mà mình nghỉ trước cái ngày retire đó, nhưng mà mình không có xin tiền retire, thì tới ngày retire mình xin tiền retire được không cô?
Được chứ, nhưng mà có một điều nha, là khi mà em biết rằng em tới tuổi 62 là cái tuổi sớm nhất để em có thể được lãnh cái tiền hưu non, rồi cái em từng 58 tuổi cái em nói thôi mệt rồi nghỉ, nhưng mà từ 58 cho tới 62 em không có đi làm, do đó thời điểm bây giờ em 58 tuổi, em nhận được cái estimate, cái ước tính là tôi lấy thí dụ, em ở 62 tuổi em được lãnh 1.000. Vì người ta ước tính dựa trên cái chuyện assumption coi như em vẫn tiếp tục đi làm với cái số lương hiện tại. Còn nếu em nghĩ từ bây giờ, từ 58 tới 62 là 4 năm em zero income, thì cái số tiền mà em thật sự xin được ở cái tuổi 62 sẽ ít hơn. Mặc dù em nói cái giấy trắng mực đen quý vị gửi cho tôi, nhưng mà quý vị gửi cho tôi là dựa trên cái tiêu chuẩn đó nhá.
Ok, ok, hiểu hiểu. Ok, ok, cảm ơn cô nhiều cô
ạ. Dạ chào em nha.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và còn 2 phút nữa, nếu như mà quý thính giả nào có muốn đặt câu hỏi thì có thể gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Nếu không là Bảo sẽ cho cô được tự do đó nha. Tại nãy giờ bắt cóc cô quá lâu rồi cô hả?
Trời, nó không cho tôi uống miếng nước lại trơn ông ơi.
Dạ, thôi làm luôn đi hết cô. Vị thính giả này ưu tiên nha cô nghe.
Rồi, rồi, rồi.
Dạ vâng. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị ơi cho biết tên nha.
À, này tên Hoa.
Dạ, rồi chào ạ.
À, mình có câu hỏi này nè. Dạ. Là hồi xưa tới giờ không có đi làm á, mà bây giờ đang có affordable care. Nếu mà ví dụ như mai mốt mà 60 mấy tuổi mình có được mua tiếp cái affordable care nữa không vậy? Hay là mình có đỡ phải đổi những cái gì vậy? Em có thể, hay chị có thể cho em biết được không?
Mình qua Mỹ bao lâu rồi?
Dạ, em qua đây được 10 năm rồi chị.
Mình có vô quốc tịch chưa?
Dạ có.
Bây giờ mình được 65 chưa?
chưa, còn khoảng 2-3 năm nữa.
À, mình có chồng không?
Có, nhưng mà không có ở chung nữa chị ơi.
Ok, ok. Nhưng mà hồi ở chung là mình ở chung được bao lâu?
Cũng mấy chục năm.
Mà chàng của mình có về hưu chưa?
Không biết, không có liên lạc nữa chị à.
Mà chồng mình có lớn hơn mình không?
Nhỏ hơn mình 2 tuổi.
Thì năm nay em 63 thì ông mới 61 phải không?
Dạ.
Rồi, bây giờ vậy nha, em cứ canh ổng vừa 62 tuổi, kệ ổng hưu không hưu kệ ổng. Mình là vợ mấy chục năm, cho dù bây giờ mình chia tay, mình có đầy đủ quyền hạn để xin ăn theo trên cái hồ sơ hưu của ổng như là một người vợ cũ. Và vì là vợ cũ cho ra em không phải cần ổng về hưu em mới xin ăn theo. Ổng chỉ đủ 62 là em xin ăn theo được rồi. Và khi em...
Dạ nhưng mà chị ơi, ơi, em muốn nói cái này nữa nè. Là trước đó đó, ổng ở bên Đức á, ổng đi làm bên Đức rồi xong cái năm... Trước đây 10 năm mấy tụi em dọn về đây thì ở được có 1 năm rồi xong mấy tụi em ly dị. Rồi sao em thì biết đó là... Theo em biết em hỏi á, thì người ta nói hình như ổng không có đóng tiền an sinh xã hội.
Ông làm gì mà ở đây mà ai tha cho ổng trời. Ổng đi làm là ổng đi làm là tự động ông chủ ông nhắc ra cái 7.65% ông đóng vào quỹ an sinh xã hội chứ.
Không, ổng ra qua từ lúc mà ổng qua đây ổng tự lập, ổng không có đi làm cho ai hết á.
Là ổng tự làm chủ.
Dạ.
Ổng làm cái business gì, tại vì khi mà mình làm cái business riêng của mình vẫn phải đóng thuế trên cái thu nhập của mình. Mà ổng né luôn, ổng không đóng phải không? Ổng né luôn, ổng không đóng phải không?
Em biết á, tại em gọi lên trên bộ an sinh xã hội á, thì người ta nói không có.
Em nói em là cái gì mà người ta nói ổng không có?
Thì em nói là em là vợ là ly dị rồi xong người ta không chịu đưa information gì cho em hết á. Thành ra giờ em cũng hơi kẹt.
Thì làm sao em phải, em có cái hung thú và cái ly dị không?
Em giận em đốt rồi.
Cái đó là cái mà chuyện đẹp ơi, cái đó là tôi gặp nhiều lắm mà tôi nói cái chuyện của em cho phép tôi được chia sẻ với quý vị thính giả nha. Cái lúc mà mình yêu nhau đó thì mình một cái thơ tình mà viết trên lá me mình cũng giữ nữa, mà tới khi mà mình ly dị đó, có nhiều vị vô nói với tôi không có muốn dòm cái mặt của ổng, tôi không có muốn nhắc tới tên của ổng, tôi không có muốn có một cái gì dính líu tại ổng hết trơn, tụi thành ra hôn thơ hôn thú gì ly dị tôi xé hết trơn. Please quý vị ơi đừng làm như vậy. Là tại vì bây giờ người ta đâu có cái gì người ta proof được em là người vợ cũ của ổng. Ít ra em cũng phải có cái hung thú, cái tờ ly dị, người ta mới biết được em là có một cái tư cách là người vợ cũ. Thôi bây giờ, xí làm lại nha. Có quốc tịch rồi, tới 65 đi xin SSI. Nha. Thì lúc đó vừa có vừa Medicare, vừa Medicaid, không phải mua Affordable Care Act nữa.
Ok. Nếu mà em 65 tuổi là em đi xin nó được hả chị?
Với quốc tịch mà với cái điều kiện mà không có tiền nhiều nha.
Là cái gì?
Là tài sản em đừng có quá 2.000 đô la.
Nếu mà em có hơn nè.
Thì mình lấy tiền đó mình xài.
Thì xài nhưng mà em sợ xài hết rồi. Tới lúc mình kê mình cần rồi sao mình xài.
Thì khi nào mình hết thì chính phủ giúp.
Ok. Nhưng mà em vẫn được nếu mà em có dưới 2.000 thì em đi xin được
SSI. Dạ.
Yeah. SSI em tưởng đó em không được mà chị.
Có công dân Hoa Kỳ như tôi nói, nếu em có ít hơn 2.000 thì em được SSI, mà phải có SSI thì mới có Medicaid. Mà rồi có Medicaid rồi mới xin thêm được Medicare.
Mà nếu mà SSI giống vậy em có là mỗi tháng nếu mà em 65 tuổi em được bao nhiêu chị?
Năm tới là 783 đồng.
Em ở Texas ở dưới Dallas.
Ok, 783 đồng trong năm 2020. Còn em tới 65 tuổi tôi chưa biết năm 2021 là bao nhiêu.
Vậy cái đó là trong đó là lỡ tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì mình phải tính sao chị?
Thì mình phải trả.
Nhưng mà 700 mấy đâu đủ đâu chị.
Cái đó tôi không biết trả lời làm sao à. Tại chính phủ cho có 700 mấy tháng thôi.
Ok. Ok, vậy để em tìm hiểu tiếp. Cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ, cảm ơn bà đã gọi vào nha.
Dạ, bye.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hoa rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý thính giả, vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng tham gia chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vào buổi chiều thứ hai ngày hôm nay. Cảm ơn cô rất là nhiều. Xin lỗi là không có cho cô đi uống nước, nhưng mà bây giờ thì cho cô uống nước nhiều vô luôn.
Ok, rồi, cảm ơn Bảo Bảo và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt cô và chúc cô có một buổi chiều thứ hai thật là đầm ấm bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Xin hẹn gặp lại cô trong chương trình An sinh xã hội vào lần sau.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống.